Plus Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tiếp tục nói về cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô của tạp chí El Mensajero. Kế đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Thánh Tâm Giê-xu, muôn an ủi dịu dàng. Lạy Thánh Tâm Giê-xu, dòng máu thơm tuôn tràn. Đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than, ban phát ngôn lương thực, nuôi dưỡng những người cần.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Anh chị em thân mến, Nhật Bản là một nước phát triển, nhưng lại là nước có nạn tự tử rất cao. 35.000 người mỗi năm. Như thế, tính trung bình, mỗi ngày, cứ mỗi 16 phút lại có một người tự tử. Ở Nhật Bản, tự tử là nguyên nhân tử vong số 1 đối với thanh niên, cao gấp 5 lần so với tai nạn giao thông. Ngày nay, dường như người ta dễ tìm đến cái chết mỗi khi gặp những bế tắc trong cuộc sống. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách là giáo huấn của người. Hãy chạy đến với Thiên Chúa. Hãy phó dâng mọi vui buồn trong đời cho người, vì người là đấng rất mực hiền hậu và khiêm nhường. Gánh nặng của chúng ta là tất cả những đau khổ về mặt thể xác và tinh thần. Nhưng Chúa sẽ cất gánh nặng của ta khi ta đón nhận lấy ách của người là giáo huấn, là giới răn. Một nét đẹp trong đời sống đạo của người Việt, đó là sau một ngày lao nhọc vất vả, từng khu xóm, từng gia đình lại râm ran tiếng kinh gia đình. Họ phó dâng cho Thiên Chúa tất cả những vui buồn trong đời sống vì tin tưởng vào tình yêu của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa để luôn biết chạy đến với người khi vui cũng như lúc buồn. Xin bổ sức để chúng con can đảm sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Lạy Thánh Tông Giêsu, lạy Thánh Tông Giêsu, xin cứu độ cho muôn người hòa thiên thần xa phai biên đảo. Chẳng oán than một, chẳng oán than một lần, lạy theo thành bằng nhau. Quên đi thế chiến đời chân mãi khó, cho thế chân bao người đường qua than than muôn đời. Bao la ôi bao la tình chờ bao la hơn biển trời. Lạy con biết lấy gì, con biết lấy gì đến đáp trời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động khẳng định cần phải bảo vệ quyền của các người sống về nghề biển. Trong sứ điệp gửi Ngày Biển hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, khẳng định rằng cần phải bảo vệ quyền lợi của những người sống về nghề biển bằng cách ý thức được các khó khăn của họ. Trong số các khó khăn của những người sống về nghề biển, ngoài cảnh xa gia đình nhiều tháng trời mỗi năm, còn có nguy cơ gặp cướp biển nguy hại tới tính mạng. Hiện nay, hơn 90% hàng hóa trên thế giới được khoảng 100.000 con tàu chuyên chở bằng đường biển, với 1,2 triệu nhân công thuộc mọi chủng tộc, quốc tịch, màu da, tiếng nói, văn hóa và tôn giáo. Đây là một thực tại quan trọng trong đời sống xã hội. Nhưng các nhân công này như những người vô hình đối với con mắt chúng ta và đối với xã hội. Vì thế, cần phải ý thức về các vất vả, khó khăn mà những người sống về nghề hàng hải phải đương đầu mỗi ngày, cũng như sự phục vụ quý báu của tổ chức tông đồ biển đối với anh chị em này và gia đình họ. Đức Hồng Y Veglio nhắc lại cho mọi người nhớ rằng, cuộc sống của nghề biển rất khó khăn và nguy hiểm, không chỉ phải đương đầu với thiên nhiên bão táp mà còn có nạn cướp biển trong nhiều vùng, cũng như nạn kỳ thị và bị bỏ rơi không được trả lương nữa. Từ hơn 90 năm nay, giáo hội cống hiến các công tác mục vụ cho những người sống về nghề biển với các trung tâm sao biển là các nơi duy nhất họ được tiếp đón nồng hậu. Đặc biệt, các linh mục tuyên úy luôn luôn sẵn sàng cống hiến sự trợ giúp tinh thần cho họ. Tổ chức tông đồ biển là tiếng nói của những người thường không có tiếng nói bằng cách tố cáo các lạm dụng và bất công, bảo vệ các quyền lợi của những người sống về nghề biển, yêu cầu kỹ nghệ hàng hải và các chính quyền tôn trọng các hiệp ước hàng hải quốc tế. Tin Bogota, Colombia. Công giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ký tuyên bố chung vì hòa bình ở Colombia. Các đại diện của Công giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo ở Colombia đã ký một bản tuyên bố chung lịch sử vì hòa bình trong một buổi lễ diễn ra ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Tòa giám mục Bogota, Colombia. Buổi lễ do Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Rabbi Alfredo Goldsmith và Sheikh Ahmad Tayel đồng chủ sự, gồm có cầu nguyện, ca hát và trao đổi kỷ niệm chương. Kết thúc buổi lễ, ba vị đại diện đã ký một tuyên bố chung liên tôn vì hòa bình. đau buồn về tình trạng kình địch giữa các nhóm tôn giáo khác nhau tồn tại trong lịch sử, nhưng Đức Hồng Y Salazar ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã muốn thực hiện một cử chỉ hòa giải từ Roma giữa hai kẻ thù mà dường như ngày nay không thể hòa giải với nhau là Israel và Palestine. Nói theo cử chỉ này, chúng tôi họp lại với nhau để cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là cho hòa bình ở Colombia. Về phần mình, Rabbi Alfredo Goldsmith nói rằng, cầu nguyện cho hòa bình là một cơ hội để khép lại cánh cửa hận thù và bạo lực đã kích động cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ của Colombia. Chúng tôi thật đau khổ khi có một nhóm người phá vỡ cuộc sống trong hòa bình của cả đất nước. Điều đang xảy ra ở Colombia cũng diễn ra ở Trung Đông và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Phó Tổng thống Colombia Angelino Garzon cũng tham dự buổi lễ và nói đó là một dấu hiệu thúc đẩy mọi người dân Colombia nỗ lực đoàn kết hơn nữa. Cha Pedro Mercado Cepeda, phụ tá thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết từ nhiều tháng nay, các đại diện của ba cộng đồng tôn giáo đã cùng soạn thảo bản tuyên bố kêu gọi dấn thân hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và hòa giải. Cha Mercado nói, chúng tôi đang ở trên con đường của sự đa dạng, mỗi người với niềm tin khác nhau, nhìn nhận và tôn trọng niềm tin của nhau, nhưng với những mục tiêu chung như mục tiêu hòa bình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình tại Thánh Địa. Trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lại mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Ngài khích lệ các giới chức chính trị làm mọi cố gắng có thể để đem lại hòa bình cho dân chúng vùng này. Đức Thánh Cha nói, dưới ánh sáng của các biến cố thê thảm xảy ra trong các ngày vừa qua, tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục khẩn khoản cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tôi còn trong ký ức kỷ niệm sống động của cuộc gặp gỡ ngày 8 tháng 6 vừa qua với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, Tổng thống Perez và Tổng thống Abbas, và cùng với các vị, chúng ta đã khẩn nài ơn hòa bình và lắng nghe lời mời gọi bẻ gãy vòng xoáy của thù hận và bạo lực. Có người có thể nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy vô ích. Trái lại là không. Bởi vì lời cầu nguyện giúp chúng ta không để cho sự giữ chiến thắng, cũng không chịu trận để cho bạo lực và oán thù thắng thế trên đối thoại và hòa giải. Tôi khích lệ tất cả những ai có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế đừng tiết kiệm lời cầu nguyện và bất cứ cố gắng nào để chấm dứt mọi thù nghịch và theo đuổi hòa bình ước mong cho thiện ích của mọi người. Và tôi mời tất cả hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Rồi Đức Thánh Cha và mọi người đã thinh lặng một chút, rồi Ngài nói lên lời cầu nguyện sau đây. Giờ đây lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa ban hòa bình, xin Chúa dạy chúng con hòa bình, xin Chúa hướng dẫn chúng con tới hòa bình. Xin mở mắt và trái tim chúng con, và ban cho chúng con sự can đảm, nói không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh, mọi sự đều bị tàn phá. Xin đổ vào trong chúng con sự can đảm có các cử chỉ cụ thể để xây dựng hòa bình. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các công dân, xin cho chúng con biến đổi khí giới thành các dụng cụ của hòa bình, các sợ hãi của chúng con thành niềm tin tưởng, và các căng thẳng của chúng con thành sự tha thứ. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giê-xu đã giảng cho dân chúng bên bờ hồ Galilea. Dụ ngôn này nói với chúng ta ngày nay như đã nói với những người lắng nghe Chúa Giê-xu cách đây 2000 năm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất, nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với các sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi, nó giống thửa đất nào? Một con đường, một thửa đất sỏi đá, một bụi gai. Tùy nơi chúng ta trở thành thửa đất tốt, không có các bụi gai, không có đá sỏi, nhưng đã được vỡ đất và trồng tỉa cẩn thận để có thể đâm bông hạt tốt lành cho chính chúng ta và cho các anh chị em khác nữa. Ở đây sẽ tốt cho chúng ta, đừng quên rằng cả chúng ta cũng là những người gieo giống. Loại hạt nào ra khỏi con tim và miệng lưỡi chúng ta? Các lời nói của chúng ta có thể mang lại biết bao thiện ích cũng như biết bao sự dữ. Chúng có thể chữa lành và cũng có thể gây thương tích. Chúng có thể khích lệ và có thể đè bẹp. Xin anh chị em hãy nhớ điều quan trọng, không phải là cái đi vào mà là cái ra khỏi miệng và trái tim. Với gương của người, xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận lời, giữ gìn nó và làm cho nó phong phú nơi tha nhân. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào mọi người và nhắc mọi người tới ngày Chủ nhật biển. Ngài nghĩ tới những người sống về nghề biển, các người đánh cá và gia đình của họ. Đức Thánh Cha khích lệ các cộng đoàn Kitô, đặc biệt các cộng đoàn vùng duyên hải, để họ lưu tâm và nhạy cảm đối với các anh chị em này. Ngài cũng xin các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên của tổ chức Tông Đồ Biển tiếp tục dấn thân trong việc săn sóc mục vụ cho các anh chị em này. Đức Thánh Cha phó thác tất cả mọi người, cách riêng những ai đang gặp khó khăn và sống xa nhà, cho sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria sau biển. Chào các tu sĩ nam nữ dòng thánh Camillo de Lelis trong năm kỷ niệm biến cố thánh nhân qua đời ngày 4 tháng 7 cách đây 400 năm. Đức Thánh Cha xin các vị tiếp tục là dấu chỉ của Chúa Giêsu như người Samaritano nhân lành, cúi xuống trên các thương tích thể xác và tinh thần của nhân loại khổ đau để đổ dầu an ủi và rượu hy vọng. Ngài cầu chúc các tu sĩ cũng như các nhân viên y tế hoạt động trong các nhà thương và nhà săn sóc của dòng luôn ngày càng lớn lên trong đặc sủng bác ái bên cạnh các bệnh nhân. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. 36 ca sĩ Hàn Quốc sẽ hát chào mừng Đức Thánh Cha. Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại thành phố Đại Điền, Daejeon, từ 13 tháng 8 đến 18 tháng 8 là bài Koinonia. Koinonia là một tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hiệp thông. Lời bài hát Hàn Quốc này nói về mối quan hệ giữa giáo hội trên toàn thế giới và Thiên Chúa. 36 ca sĩ trẻ của Hàn Quốc đã gặp nhau tại nhà thờ Chánh Tòa Minh Đồng của thủ đô Hán Thành để thu hình bài hát này như một lời chào mừng của giới nghệ sĩ Hàn Quốc gửi tới Đức Thánh Cha. Tổng giáo phận Hán Thành đã cho phát hình bài hát này để nói với người dân Hàn Quốc rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco là một hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Hàn Quốc. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 13 tháng 8 và bay tới căn cứ không quân ở thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau 14 tháng 8.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục nói về cuộc phỏng vấn Đức Francisco của tạp chí El Mensajero do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, tạp chí El Mensajero đã cho đăng bài phỏng vấn Đức Francisco của nữ ký giả Franca Giansodanti. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của cuộc phỏng vấn này. Khi được ký giả Franca Giansodanti hỏi rằng, tin mừng nói với người nghèo hay nói với người giàu nhiều hơn để cải hóa họ? Đức Francisco khẳng định, nghèo khó là tâm điểm của tin mừng. Không thể hiểu được tin mừng nếu không hiểu nghèo khó thực sự là gì. Nên nhớ rằng, ta còn có sự nghèo khó hết sức đẹp đẽ trong tinh thần nữa. Nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, để Thiên Chúa đổ đầy vô. Tin mừng nói cả với người nghèo lẫn người giàu, và nó cũng đề cập tới cả nghèo khó lẫn giàu có. Thực vậy, nó không hề kết án người giàu, ngoại trừ khi giàu có trở thành đối tượng ngẫu thần, trở thành ông thần tài, con bò vàng. Khi được hỏi Đức Thánh Cha bị coi là vị giáo hoàng cộng sản, duy nghèo khó, mị dân, thậm chí còn có tờ báo còn quả quyết rằng Đức Thánh Cha nói năng y hệt như Lenin. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, tôi chỉ xin nói rằng, người cộng sản đã đánh cắp lá cờ của ta. Lá cờ của người nghèo vốn là lá cờ của Kitô giáo. Nghèo khó vốn nằm tại tâm điểm của tin mừng. Người nghèo nằm ngay ở trung tâm tin mừng. Ta hãy lấy Matthew chương 25 là nghị định thư mà căn cứ vào đó ta sẽ bị phán xét. Ta đói, ta khát, ta ngồi tù, ta bệnh hoạn trần truồng. Hay hãy nhìn vào các mối phúc, đó là một ngọn cờ khác. Người cộng sản bảo tất cả những điều ấy đều là cộng sản. Đúng, đúng như vậy, nhưng là 20 thế kỷ sau. Bây giờ, nếu họ nói thế, ta sẽ bảo họ, vậy thì các anh là Kitô hữu cả rồi. Ngài nói xong, rồi Ngài cười. Bàn về vai trò của phụ nữ trên thế giới và trong giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định, phụ nữ là những gì đẹp đẽ nhất Chúa từng dựng nên. Giáo hội vốn là đàn bà, giáo hội vốn là một từ ngữ phái nữ. Thần học không thể nào có được nếu không có chiều kích nữ giới này. Cô rất đúng về điểm này, chúng ta chưa nói đủ về nó. Tôi đồng ý nhiều việc cần phải làm hơn nữa về nền thần học nữ giới. Tôi từng nói như thế, và nhiều việc đang được tiến hành về phương diện này. Về chuyến viếng thăm Đại Hàn, Đức Thánh Cha cho biết, tôi sẽ tới Á Châu 2 lần trong vòng 6 tháng. Tới Đại Hàn tháng 8 để gặp tuổi trẻ Á Châu, và tháng Giêng sẽ tới Sri Lanka và Phi Luật Tông. Giáo hội Á Châu hiện có nhiều triển vọng lớn lao. Đại Hàn tượng trưng cho nhiều điều. Nó có một lịch sử hết sức đẹp đẽ. Trong 2 thế kỷ, nó không hề có một linh mục nào, và đạo Công giáo tiến triển được là nhờ hàng ngũ giáo dân. Ở đấy có nhiều vị tử đạo. Còn về Trung Quốc, đó là một thách đố văn hóa lớn lao, rất lớn lao. Và rồi còn có điển hình Matteo Ricci nữa, người đã làm rất nhiều điều tốt lành. Nói về việc điều hành giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết, tôi chỉ theo chân Chúa Kitô, tôi không thành lập bất cứ điều gì. Trên quan điểm phong thái, tôi chưa thay đổi được phong cách như lúc còn ở Buenos Aires. Đúng, có lẽ trong điều nhỏ mọn thôi, vì ai cũng phải thay đổi. Nhưng vào tuổi tôi, thay đổi là điều nực cười. Thay vào đó, về phương diện kế hoạch, tôi chỉ theo điều các hồng y yêu cầu trong các buổi gặp gỡ chung trước mặt nghị bầu giáo hoàng. Tôi đi theo chiều hướng đó. Hội đồng 8 hồng y, một cơ quan bên ngoài, đã phát sinh từ đó. Nó được yêu cầu để giúp việc cải cách giáo triều. Mặt khác, đây là điều không dễ dàng, vì khi bước một bước, ta lại thấy xuất hiện điều này điều nọ cần phải làm. Và nếu trước đây chỉ có một cơ quan, thì bây giờ phải là 4. Các quyết định của tôi đều là kết quả của các cuộc họp tiền mật nghị bầu giáo hoàng. Tôi không tự ý làm điều gì cả. Chúng là các quyết định của các hồng y. Tôi không biết đó có phải là phương thức dân chủ hay không. Tôi chỉ muốn nói nó có tính chất hợp đoàn, synodal nhiều hơn. Dù chữ này không thích đáng lắm đối với các hồng y. Cuối cùng, đối với những người Roma, nhân dịp lễ bổ mạng hai thánh Phêrô và Phaolô của họ, Đức Thánh Cha mong họ tiếp tục được tốt đẹp. Họ là những người rất thân ái. Ngài nói, tôi thấy điều này trong các buổi yết kiến và trong các lần thăm viếng các giáo xứ. Tôi hy vọng họ không đánh mất niềm vui, niềm hy vọng và tín thác, bất chấp mọi khó khăn. Thổ ngữ Roma, Romanatio cũng hết sức tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng trong bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho nữ ký giả Franca Ransodanti của tạp chí El Messaggero, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện với phần trình bày của Bình Minh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thư kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc về tình hình Biển Đông có đoạn viết: với chính phủ Việt Nam, tuy phải kiên trì đường lối ngoại giao, đối thoại để giải quyết xung đột, nhưng hãy có lập trường kiên định, lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân, vì nước để thực hiện đường lối chính sách đối với Trung Quốc. Trong buổi mạn đàm với Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp cũng trình bày vài nhận định của mình về thái độ của chính phủ Việt Nam đối với tình hình Biển Đông như sau.
Thưa Đức Cha, và cái cách mà giải quyết hay là đối diện với vấn đề của chính phủ Cộng sản Việt Nam hình như cũng rất là bối rối. Từ trước đến nay thì họ vẫn ngăn cản từ năm 1208 là không cho cái cuộc, rồi cuối cùng họ bắt buộc phải cho để cuối cuộc tọa đàm. Rồi sau đó thì những cuộc mà từ khi mà họ đưa tàu đánh cá hay là cắt dây cáp của các tàu đánh cá Việt Nam thì họ phản đối có chừng mực. Rồi khi mà dân chúng biểu tình thì họ bắt bớ những người biểu tình. Rồi kỳ vừa rồi khi mà đưa giàn quan tới thì họ cho phép biểu tình. Nhưng mà khi về đến cuộc biểu tình xong rồi đó, dân chúng ngày Chủ nhật vừa qua thì có những cuộc biểu tình lớn ấy, thì do họ lại đàn áp lại thì họ bị áp lực rất nhiều về vấn đề Trung Quốc. Thành thử hình như xem cái tình thế ra là họ rất bối rối trong vấn đề, là họ không có hướng đi gì chắc chắn. Tôi ta nghĩ thế nào?
Tôi cũng không phải là chuyên viên về vấn đề đó. Và tôi nghĩ rằng mỗi nước, mỗi bộ ngoại giao có cái sách lược của mình để mà đối phó với những vấn đề như vấn đề Biển Đông. Nhưng mà có điều mà người dân băn khoăn là hầu như đúng như cha giám đốc nói đó, không thấy có một sách lược nhất quán. Và hầu như cảm thấy là luôn luôn là đỡ đạn, chứ không có một sách lược đối kháng dài hạn về tương lai. Tôi vẫn nghĩ rằng trước đây một số anh em cũng nghĩ như vậy, là có thể Bộ Ngoại giao và Chính phủ của Việt Nam có những sách lược riêng. Nhưng mà thực tế cho thấy, càng đối thoại mật với Trung Quốc, càng có những hiệp ước ngầm, thì Việt Nam càng rơi vào vòng tay Trung Quốc, để đến nỗi đất nước và chính nhà nước rơi vào tình trạng bế tắc như hiện tại. Thành ra chúng tôi cũng đề nghị quốc tế hóa cái vấn đề đó, mà không những quốc tế hóa mà công khai hóa những cái văn kiện, những cái hiệp ước, rất có thể là hiệp ước ngầm giữa hai chính phủ đã ký với nhau. Vì đây không phải là vấn đề giữa hai đảng, mà là vấn đề liên quan đến vận mệnh tương lai của đất nước.
À, thưa Đức cha, thì tuy dù là rất muộn nhưng mà chúng con cũng cảm thấy rằng mới đây vài ngày trước đây đó, thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có sang phi luật Tân, bởi vì phi luật Tân là nước đã đứng ra ngay đầu tiên để mà kiện vấn đề Biển Đông đối với lại quốc tế và đã đưa ra tòa. Thì bây giờ trước đây thì Đức cha cũng đề nghị vấn đề quốc tế hóa và nhiều người cũng nghĩ rằng Việt Nam cần phải can đảm để đưa vấn đề này ra quốc tế. Nhưng mà mới đây thì ông Dũng sang lúc này sau khi đã Trung Quốc đã đến chiếm rồi đấy, quá cái hoàn cảnh dân áp lực dân rất nhiều thì cũng sang đó để muốn hiệp ước với lại phiêu luật Tân để kiện quốc tế, nhưng mà chỉ sang đấy để nói về vấn đề đó, nhưng mà thực tế ra họ rằng bây giờ có hợp nhất với lại phiêu luật đề mà kiện đưa ra toàn quốc tế thì họ vẫn chưa có câu trả lời. Thì Đức cha thấy rằng đang khi đó thì ông Trung tướng Phùng Hữu Thanh có sang bên Trung Quốc để mà giống như thế là Cộng Hòa thì bị người ta bên đấy, ông cũng là Bộ trưởng An ninh với quân đội bên đó thì nói là Việt Nam cần phải cam đao xuống, không được có những buổi tường, thì ông Phùng Hữu Thanh tuyên bố rằng chúng tôi sẽ kiềm chế hết sức để mà không có gì đáng tiếc xảy ra. Đang khi đó thì chúng ta thấy là một đảng người ta tuyên bố nhiều câu rất là lung tung. Chẳng hạn một tuần trước đây thì ông chủ tịch nước là Trương Tấn Sang nói rằng biểu tình là quyền lợi của dân chúng, là thiêng liêng, ai cũng quyền biểu tình. Đến khi biểu tình thì lại bắt bớ những người biểu tình. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, người dân Việt Nam bây giờ rất là sao động. Đang khi đó còn thêm những cái yếu tố khác mà người ta loan truyền bây giờ cũng rất là hủ hỏa mù. Người ta nói rằng những cái cuộc biểu tình bạo động như ở Vũng Áng hay là ở Bình Dương đó, là có những người giật dây bên trong, có thể là chính Trung Quốc hay là phe đảng đã làm rối loạn nó lên như vậy. Để rồi trước cái tình hình quốc tế là nhiều người đầu tư sẽ không vào Việt Nam nữa và kinh tế Việt Nam sẽ suy diệt, và chính vì thế là Cộng sản bây giờ không còn con đường nào chạy, lại phải rơi vào vòng tay của Trung Quốc để mà Trung Quốc điều trị. Thì với những cái suy tư đó thì cũng không biết thời cư thế nào, nhưng mà riêng đối với Đức cha có nhiều những nguồn tin từ địa phận Đức cha đến Đức cha cảm nhận như thế nào về những sự mà bạo động hay là vấn đề biểu tình bây giờ như thế nào?
Thì dĩ nhiên chúng tôi cũng có một số thông tin, nhưng mà chúng tôi người trong nước và cũng không chuyên viên về vấn đề truyền thông, thì đáng lẽ là tôi đang định hỏi cha giám đốc có những thông tin về vấn đề đó xin cung cấp cho chúng tôi, nhưng mà cha giám đốc lại hỏi tôi trước, thì tôi hỏi, tôi trả lời để rồi tôi hỏi sau. Cũng như chúng ta thấy là nhà nước rất trúng đúng mà không có một chính sách nhất quán về vấn đề Biển Đông, thành ra nhiều khi trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông này nói thế này, ông khác nói thế khác, lúc này nói thế này, lúc khác nói thế khác. Thì điều đó thì không cần chứng minh, đã thấy rõ, những người làm truyền thông thấy rõ. Riêng cái vấn đề thái độ của Phi Lập Tân, thì khi Phi Lập Tân đưa cái vấn đề ra Liên Hợp Quốc thì nhóm trí thức ở Việt Nam đã có một cái văn thơ rồi tán đồng cái quan điểm của Phi Lập Tân, gửi chính cho Phi Lập Tân, mà tôi cũng có ký trong cái văn thư đó. Và hôm nay rất nhiều người trí thức Việt Nam cũng đang làm việc để gửi cái văn thư tương tự cho các nước ASEAN cũng như cho Liên Hiệp Quốc về vấn đề đó. Thì rất nhiều người đã nhận ra chuyện đó, nhưng mà nhiều nước chúng ta lúng túng vì không có một cái kế hoạch nhất quán, hay là nhiều khi như người ta nói
nay nói thế này mai nói thế khác,
hay là vì đã có những cái hiệp ước ngầm với Trung Quốc rồi thì mở miệng thì mắc quay.
Thực tế là đã có, bởi vì chính trong tuần vừa qua đấy, chính Trung Quốc đã vì Bộ Ngoại giao của họ có nhắc đến vấn đề mà cái thư ký của Phạm Văn Đồng đã hiến Hoàng Sa cho Trung Quốc, họ đưa ra vấn đề ra, thành thử canh đừng có nhấm nhá nói thêm gì nữa. Thành thử ra những vấn đề có, và Đức cha cũng đã nói rõ là trong cuốn sách của Đức cha.
Vâng.
Những buổi tọa đàm thì đã có văn chứng lịch sử. Vâng,
vâng, vâng. Nhưng mà có lẽ tôi thấy mà cũng rất là ngạc nhiên, một số cơ quan ở ngoài nước quan trọng hóa cái văn thư của Phạm Văn Đồng. Những cái văn thư đó nội dung đó, không có nói gì vấn đề hiến Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Quốc. và văn thư đã công nhận cái quan điểm của Trung Quốc là 12 hải lý, cái bờ biển. Nhưng rồi sau đó, cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 thì đã nói cái vấn đề đó, cái lãnh quyền độc kinh tế đặc quyền của mỗi nước là 200 hải lý. Và hơn nữa, xét phương diện pháp lý, thì theo cái hiệp ước Geneva, Hoàng Sa thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, vì nằm dưới vĩ tuyến 17. Trong khi đó, ông Phạm Văn Đồng chỉ là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam hay là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì không có quyền gì mà có thể đề cập đến một hải đảo thuộc nước khác. Và hơn nữa, nếu mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề cập đến một hải đảo thuộc thẩm quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì trên nguyên tắc, cái văn kiện đó phải đưa ra Quốc hội. Thành ra cái văn kiện của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý nào. Tôi thấy rất nhiều người băn khoăn và đưa cái văn kiện đó ra.
Chính cái đầu nó dùng cái đó, để nói đem nó để nói cho...
Đó, thì tàu nó dùng thì mình phải phản bác lại tàu từ cái yếu tố pháp lý và lịch sử. Chứ mình lại dùng cái của tàu để mình nói. Thì tôi thấy có lẽ cũng đề nghị một số vị nên thôi cái chuyện đó. Và trong cuốn sách chúng tôi cũng có nói. Và chúng tôi, cuốn sách mà chúng tôi sắp ra nữa, về vấn đề hồ sơ pháp lý cho vấn đề Biển Đông, thì chúng tôi đào sâu hơn. Một cuốn sách có thể là cuối tháng này hay là đầu tháng tới sẽ bắt đầu làm xong cuốn sách đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thái độ của chính phủ Việt Nam đối với tình hình Biển Đông. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc mạn đàm trong buổi phát thanh tuần sau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Vừa rồi là phần mỗi tuần một sự kiện. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trình bày con đường nên thánh dành riêng cho các đôi vợ chồng, chúng tôi đã nói đến một số những phương thế như đọc kinh thánh, đọc sách thiêng liêng, suy gẫm, đối thoại, sửa lỗi huynh đệ, linh hướng. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến phương thế được xem như nền tảng, hay đúng hơn, điểm đến của tất cả những phương thế khác. Đó là sự cầu nguyện. Đọc kinh thánh, đọc sách thiêng liêng, suy gẫm, hay linh hướng, nhưng thiếu sự cầu nguyện, thì con đường tu đức của các đôi vợ chồng cũng giống như một tòa nhà xây trên cát. Hai câu hỏi mà chúng tôi muốn nêu lên để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ một cách thành thật và thấu đáo là: tại sao phải cầu nguyện? Phải cầu nguyện như thế nào? Trả lời cho hai câu hỏi đó là thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong con đường tu đức dành cho các đôi vợ chồng. Tại sao phải cầu nguyện? Đặt ra câu hỏi ấy không phải là thừa thải nhất trong xã hội hiện nay. Khuynh hướng của con người thời đại là chỉ làm những gì họ thấy có lợi cho mình, cách này hay cách khác. Tôi uống thuốc bởi vì tôi biết thuốc chữa trị tôi khỏi bệnh và giúp tôi được khỏe mạnh. Tôi tập thể dục vì tôi biết đó là bí quyết để sống lâu. Tôi quan hệ với người nào đó vì tôi biết người đó sẽ giúp tôi. đối với sự cầu nguyện cũng thế. Tại sao tôi cầu nguyện? Sự cầu nguyện có ích gì cho tôi không? Nếu tôi không cầu nguyện, tôi có mất mát gì không? Ngày nay, dù chỉ xét dưới khía cạnh tâm lý, người ta cũng thấy rằng cầu nguyện là một nhu cầu thực sự của con người. Cầu nguyện là hơi thở của con người. Thiếu sự cầu nguyện, thiếu cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa, con người sẽ giống như một thân cây không có nhựa sống. Như tất cả mọi thực tại khác trong đời sống đức tin, sự cầu nguyện không phải chỉ là một bổn phận mà con người phải thực thi đối với Chúa, nhưng là một nhu cầu, một sự cần thiết cho sự sống còn của con người trong mọi phương diện. Trong Kinh Tiền Tụng Chung số 4, Giáo hội đã nói lên sự cần thiết của sự cầu nguyện như sau. Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Thật thế, trước khi là một bổn phận phải làm, sự cầu nguyện đó là một nhu cầu sinh tử của con người. Có cầu nguyện, con người mới sống sung mãn. Nhưng câu hỏi thứ hai mà chúng ta cần phải nghiêm chỉnh đặt ra là, phải cầu nguyện như thế nào? Một câu hỏi như thế có thừa thải không? Khi đa số trong chúng ta đã có kinh nghiệm về sự cầu nguyện trong gia đình. Khi ai trong chúng ta cũng đều thuộc nằm lòng không biết bao nhiêu kinh bổn. Nói đến cầu nguyện, chúng ta nghĩ ngay đến đọc kinh, như là đọc một số kinh quen thuộc. Dĩ nhiên, đối với một số người, việc đọc những lời kinh quen thuộc ấy có thể là một khởi đầu cần thiết, nhưng chắc chắn đó không phải là cầu nguyện thực sự. Cũng như các tông đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta phải thú nhận rằng mình chưa biết cầu nguyện, nhất là cầu nguyện với tư cách là vợ chồng. Có nhiều sách hướng dẫn cầu nguyện dành riêng cho linh mục, tu sĩ, nhưng có lẽ chưa có những tài liệu dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng. Nhưng kỳ thật, hơn bất cứ con đường tu đức nào, sự thánh hiến trong đời sống vợ chồng đòi hỏi họ phải biết cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều hơn, bởi vì đó là một cuộc sống đòi hỏi nhiều hy sinh và chiến đấu không kém đời sống tận hiến. Để thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống vợ chồng, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại sách Tobia mà Giáo hội thường trích đọc trong lễ hôn phối. Trước khi gặp được người chồng đích thực của mình là Tobia, nàng Sarah đã từng có 7 người chồng, nhưng tất cả đều bị giết chết ngay trong đêm tân hôn. Thiên thần được Chúa sai đến tháp tùng Tobia đã cho nàng biết rằng bất hạnh xảy đến cho Sarah đều gây nên bởi một quỷ dữ tên là Asmodeo, là kẻ xúi dục vợ chồng kết hợp với nhau chỉ bằng nhục dục mà thôi. 7 người chồng trước của nàng Sarah đã bất đắc kỳ tử, chỉ vì họ chỉ đến với nàng bằng ước muốn của xác thịt mà thôi. Do đó, để tránh cho Tobia khỏi rơi vào cái chết ấy, thiên thần Raphael đã khuyên chàng hãy cùng với người vợ cầu nguyện trước khi kết hợp với nhau, để sự giao hợp của họ không chỉ là một cuộc trao đổi trong thân xác, mà còn là một gặp gỡ và kết hợp trong yêu thương thực sự. Tobia và Sarah đã hiểu được rằng sự kết hợp của họ cần phải được xây dựng trên nền tảng siêu nhiên. chúng ta hãy cùng lắng nghe lại lời cầu nguyện của hai người trước khi họ kết hợp với nhau. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là đấng đã dựng nên Adam và Eva, vợ ông, để trợ giúp và nâng đỡ ông. Chúa đã nói, con người ở một mình không tốt, ta hãy dựng nên một người giống nó. Giờ đây, không phải vì sắc dục mà con cưới lấy cô em đây làm vợ, nhưng chỉ vì ý ngây lành. Sách Tobia thuộc lại rằng, sau lời cầu nguyện của Tobia và Sarah, quỷ Asmodeo đã không làm được gì với hai người, cho nên đành rút lui. Bí quyết để được hạnh phúc mà Sarah và Tobia đã khám phá ra, đó là trước khi kết hợp trong xác thịt, họ đã nên một trong tinh thần và ân sủng của Chúa nhờ lời cầu nguyện. Câu chuyện của Sarah và Tobia trên đây cần được các đôi vợ chồng Kitô hữu lấy làm đề tài để tự vấn lương tâm. Sự cầu nguyện có soi sáng và củng cố tình nghĩa vợ chồng không? Họ có nghĩ rằng sự cầu nguyện đích thực có thể cổ võ và cải thiện ngay cả sự giao hợp để nó luôn được phong phú không? Hai người có biết kết hợp đức tin với tình cảm, đời sống thường ngày với cuộc sống thần linh không? Khi gặp thử thách và bất hòa trong gia đình, hai người có nghĩ rằng sự an bình nội tâm của mỗi người và hòa khí trong gia đình đều có thể tìm lại được do sự cầu nguyện không? Để thấy được sự cần thiết của sự cầu nguyện trong gia đình, chúng tôi chỉ xin được ghi lại kết quả của một cuộc thăm dò mới đây, do Cơ quan Thống kê của Hoa Kỳ thực hiện, và được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình trích dẫn. Theo thống kê này, cứ hai cặp vợ chồng không có tôn giáo, thì một cặp kết thúc bằng ly dị. Trong khi đó, thì cứ ba cặp hôn phối có tôn giáo, thì mới có một cặp ly dị. Thống kê này cũng cho biết rằng, trong 10 đôi vợ chồng sống đạo, nghĩa là tham dự các sinh hoạt tôn giáo đều đặn, chỉ có một đôi ly dị. Nhưng trong 100 đôi vợ chồng, không những sống đạo mà còn cầu nguyện với nhau mỗi ngày, chỉ có một đôi ly dị. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tại một vùng núi nọ, có hai ông cháu sống cùng nhau. Người ông thường thức dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc rất nhiều lần, đến mức những cuốn sách đã trở nên sờn cũ. Thế nhưng, lâu lâu ông lại lấy ra xem lại. Thấy vậy, cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng đọc sách đều đặn mỗi ngày. Một hôm, khi hai ông cháu đang khiêng than, người cháu hỏi, ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại, là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ? Thấy vậy, người ông liền nói, cháu hãy đưa giỏ đựng than này ra suối, và mang về cho ông một giỏ nước. Dạ, thưa ông. Thế là cậu ta ra suối lấy nước, nhưng nước rò rỉ hết qua khe giỏ đựng than. Cậu nói, ông ơi, nước chảy ra hết rồi, có khi lần sau phải đi nhanh hơn nữa. Cháu hãy cố gắng xem sao. Dù đi nhanh, nhưng lần này nước cũng không còn. Cậu liền thốt lên, đựng nước bằng cái này không thể, để cháu đi lấy cái xô ông nhé. Ông không muốn lấy một cái xô nước, ông muốn cháu lấy cho ông một giỏ nước cơ mà. Lần này, cậu chạy nhanh hơn nữa, nhưng vẫn không mang được nước về. Do đó, cậu thốt lên, ông ơi, ông xem này, việc này thật là vô ích à. Cháu nghĩ nó vô ích ư? Cháu thử nhìn lại cái giỏ xem này. Cháu của ông, cái giỏ đựng nước của cháu, không còn là giỏ than đen bẩn nữa. Nước đã rửa nó sạch sẽ rồi. Đó là những điều diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể là cháu chưa hiểu, không nhớ được mọi thứ khi cháu đọc. Nhưng sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã rửa sạch giỏ than kia vậy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cho chúng ta bài học quý giá về ích lợi của việc đọc sách. Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta trau dồi kiến thức và khai mở tầm nhìn, mà còn biến đổi nội tâm mỗi người. Thế nhưng, ngày hôm nay, việc đọc sách dường như bị coi nhẹ khi công nghệ thông tin phát triển. Người ta thích lên Internet để đọc lướt những thông tin cần thiết hơn là cầm một cuốn sách để đọc và nghiền ngẫm. Hay thích ngồi tán gẫu hơn là ngồi chăm chú vào những dòng chữ viết trên trang giấy, vì họ chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách, như của ông trong câu chuyện kể trên. Não trạng ấy cũng ngấm vào đời sống của những người theo Chúa Kitô, vì họ cũng chưa nhận ra sức mạnh của lời Chúa, có thể giúp họ lớn lên trong đời sống của người Kitô hữu. Cũng như thân thể cần thức ăn hàng ngày để nuôi sống thế nào, thì đời sống tâm linh cũng cần thức ăn tinh thần, tức là lời Chúa, để nuôi dưỡng như vậy. Như Đức Giê-xu đã nói, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hơn nữa, lời Chúa còn là ánh sáng soi, để giúp họ khỏi lầm đường lạc lối và xa tránh mọi cám dỗ, như lời Thánh Vịnh ca ngợi. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường nẻo gian tà. Do đó, giáo hội không ngừng khuyến khích con cái mình siêng năng đọc lời Chúa bằng những lời sau. Tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Kitô và những người có bổn phận phục vụ lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Thánh Kinh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, cho các giáo hữu được ủy thác cho họ. Không ai trong họ sẽ trở thành kẻ hoang hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môi miệng, bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Geronimo nói rằng, không biết Thánh Kinh là không biết Ngài. Xin cho chúng con là những người bước theo Ngài, siêng năng đọc và lẫm suy lời Chúa, để chúng con nhận biết và yêu mến Ngài, và để cho lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi đến với Ngài, và biến đổi con người chúng con nên giống Ngài. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xì ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.